niệm thành tâm con hướng về Đức Phật Di Đà. Miền trần gian đang u buồn quải đời cay đắng, ôi đau thương cuộc sống tham dần si mê. Nay con quay về nương dưới ánh sáng từ bi, đời trầm luân trong ba đường ác đạo sâu dày. Cuộc trần lạy Phật chứng chi lòng con. Nam mô A Di Đà Phật, quy y A Di Đà Phật, xin Phật thương tình cứu vớt đang con thơ bao năm lạc đường, tìm mãi chưa ra bến bờ. Cạnh phương Tây chôn thiên đàng nơi bạc sông vàng, Phật từ bi giang tay hiền chờ đàn con tới. Ôi Tây phương lạy Đấng Di Đà Thế Tôn, cho con quay về nương dưới ánh sáng từ bi. Xin Phật thương tình cứu vớt đàn con thơ bao năm lạc đường, tìm mãi chưa ra bến bờ. Cạnh phương Tây chôn thiên đàng nuôi bạc sông vàng, Phật từ bi giang tay hiền chờ đàn con tư.
Đạo Phật với ý nghĩa thiết yếu là một biện chứng giải thoát, một con đường giải thoát, giải thoát hết phiền não, hết bát khổ, ra ngoài tam giới, tức là cõi dục, cõi sắc và vô sắc. Chân lý mà Đức Phật diễn giải rất hiển nhiên, dễ dàng, nhưng cũng rất là huyền diệm, mênh mang. Chân lý ấy có thể thu gọn trong một chữ tâm hay chữ như cũng được, nhưng nếu giải ra nó suốt một kiếp cũng chưa hết. Pháp môn của Đạo Phật cũng vô lượng, đạt đến những tam muội giải thoát cũng vô lượng. Một vị hành giả có thể ngồi trong buồng, nơi rừng vắng hoặc bãi tha ma, quán lễ thập nhị nhân duyên, quán ngũ ẩn, quán xương khô, quán âm thanh, quán mùi hương, như lối chí nam quay mặt vào vách của Đức Đạt Ma. Hoặc có thể niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hay niệm một chữ Phật cũng được. Pháp môn tuy rất nhiều, những tụ chung chỉ có hai con đường. Một là tu quán, dùng thiền định và trí huệ bát nhã để soi xuất lẽ vô thường của muôn vật. Hai là tu tịnh độ, nếu lấy câu niệm Phật và dùng lòng sùng kính tôn thờ để đạt tới bờ giải thoát. Lối thứ nhất là dùng tự lực, lối thứ hai là nhờ tha lực, tức là thần lực của chư Phật và Bồ Tát. Lối thứ nhất cũng gọi là năng hành đạo, lối thứ hai gọi là dị hành đạo, tức là con đường dễ đi. Thực ra thì thiền tông hay tịnh độ tông cũng đều độc đáo như nhau, và sự khó hay dễ chỉ là do căn duyên của từng hành giả và vạn kiếp của đạo. Thời nay theo kinh Phật là thời mạt pháp, căn cơ thường thấp kém nên tu tự lực rất là khó, và tu theo lối niệm Phật thì dễ hơn. Lối tu tịnh độ là phát xuất từ kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Điểm đặc biệt của kinh A Di Đà là trong kinh này tuyệt nhiên không có một vị nào cầu pháp cả, mà tự nhiên Đức Phật nói ra kinh này. Tại sao vậy? Chỉ là vì trong khi vào tam muội, Đức Phật nhìn thấy rõ ràng đến thời mạt kiếp, căn cơ của chúng sanh thấp kém, lòng tin băng hoại, kính sách mất dần, nên Ngài động lòng từ bi, tự ý nói ra một pháp môn dễ nhớ và dễ tu. Vì chỉ cần nhờ một câu A Di Đà Phật, điểm cảm động nhất trong kinh là Đức Phật đã phải thè lưỡi ra, thề thốt về sự hiệu lực của pháp môn này. Không những riêng Đức Phật Thích Ca, thế mà cả chư Phật mười phương cũng thế. Tại sao vậy? Vì Đức Phật e ngại rằng chúng sanh thấy pháp môn này quá giản dị mà hoài nghi, nên chư Phật đã thề. Vả lại tu thiền định theo lối tự lực không, mà không kiềm theo câu niệm Phật, thì dễ bị ngã vì ma chướng. Xem như kinh Lăng Nghiêm, ông A Nan đã gần tới bậc A-la-hán và đa văn hạng nhất, cũng còn bị ma chướng là người kỳ nữ Ma Đăng Già cám dỗ, khiến Đức Phật sai chính Đức Văn Thù Mãn Chú Lăng Nghiêm đến giải cứu. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật cũng kể rõ 50 món ma chướng mà người hành giả tu quán ngũ ẩn giới không dễ mắc phải. Cũng vì thế mà ở Trung Hoa hay Việt Nam, một thiền viện thường có niệm Phật đường và rất nhiều vị thiền sư bản lĩnh cao vời vẫn phải tu thêm câu niệm Phật. Vì có câu niệm Phật mới tránh khỏi ma chướng, buộc được lòng kiêu mạn và mới có thể vãng sanh sang một cõi đức lành. Nhờ thần lực của Đức A Di Đà, Đức Thích Ca và chư Phật mới được vãng sanh và đỡ bị đọa. Người tu thiền tự lực càng cao bao nhiêu càng dễ bị đọa bấy nhiêu. Chỉ động một niệm là tự kiêu, hoặc tự thèm ăn, hoặc động một niệm dâm dục là có thể bị đọa. Mấy thì trở lại làm người, khổ may sẽ đọa hơn nữa. Sự chấp rằng rất nhiều về chuyện như vậy, như ông Tô Đông Pha kiếp trước là một thiền sư khá lỗi lạc, nhưng một lúc ngồi thiền chợt động một niệm sanh sắc, nhớ đến tiếng hát của kỹ nữ, đến kiếp sau là một thi sĩ, không còn nhớ đến những chủng tử thiền của kiếp trước nữa, ấy là đọa nhẹ. Có một vị tiên tu thiền trước kia, trong lúc ngồi thiền chợt nhớ đến mái tóc của một vị hoàng hậu, rồi lại đâm cấu giận với một con quạ kêu làm rối loạn sự thiền định của mình, và đến kiếp sau bị đọa làm thân con phi ly, tức là con chồn. Mặc dù ông ta nhiều bản lãnh, sở dĩ bị đọa là một khi vào bào thai đến bậc A-la-hán hoặc sơ Bồ-Tát cũng vẫn bị mê muội và quên mất đi bản lãnh của mình. Chỉ có những bậc Đại Bồ-Tát và chư Phật lúc vào bào thai mới không bị mê muội mà thôi. Niệm Phật là luôn luôn xưng danh hiệu Đức A-di-đà và giữ trong tâm một hình bóng của Phật. Đó cũng là một lối thiền, nhưng là thiền về hình bóng của Phật. Và nếu lấy danh hiệu là một hình bóng cả để nương nhờ, trên thực tế người hành giả nên tu vừa thiền vừa tịnh. Một phần thiền, phần chính yếu là tịnh. Thiền có điểm lợi là mình dễ nhận được cái thấy của thực tâm. Cái thấy này được kinh Lăng Nghiêm giảng rất rõ. Còn phần tu tịnh thì được nhờ thần lực của chư Phật và Bồ Tát. Kẻ viết dòng này trước kia ham học thiền và ngu muội, có nhẹ câu niệm Phật, cho đó là lối tu của mấy bà già nhà quê. Nhưng rồi ngồi thiền thấy như leo vách đá, không biết níu vào đâu. sau hiểu ra nhờ đọc cuốn lá thơ tịnh độ của ngài Ấn Quang Đại sư.